Bây giờ mới giải thích đến hai cái chữ vô lượng quang và vô lượng thọ. Vô lượng quang, quang có hai loại. Một là hào quang ở nơi thân Phật, kêu là Phật thân quang, biểu hiện Phật thân thanh tịnh, là tức là nói lên cái sự thanh tịnh của thân Phật. Hai là trí quang, biểu hiện cái trí huệ vô biên. Đấy. Cả hai đều là đối tượng mong cầu của chúng sinh, và chỉ ở nơi Phật mới được cứu cánh. Bây giờ chúng ta sống để làm gì? Trả lời. Thì mỗi người, người nào mà thích nhậu mà sống để nhậu. Người nào thích tu mà sống để tu. Tu để gì? Tu để thành đạo. Người nào theo đạo Phật mà sống để thành Phật, sống để tu thành Phật. Thì tu thành Phật đó là như thế nào? Thì thông thường, chính người Phật tử chúng ta cũng không rõ nữa. Thì giờ ở đây trả lời cho mình, tu thành Phật là để mình có được hai cái. Cái là thân, cái là trí. Về phương diện phân về phương diện hiện hữu, cái gọi là hữu tình của mình ấy. Mình gồm có hai thành phần, một phần là vật chất là thân, một phần tinh thần mình là tâm. Bây giờ mình tu là để chi vậy? Để cái thân này ấy, nó trở nên thanh tịnh, viên mãn hoàn toàn, kêu là Phật thân. Để cái tâm của mình nó trở nên thanh tịnh, hoàn toàn, sáng suốt, kêu là trí huệ của Phật và Phật trí. Tu là vậy. Mày có muốn như vậy không? Quý vị Phật tử có muốn tu vậy không? Hay tu chi vậy? Người mà tu là để đi chùa cúng dường Phật rồi vậy thôi được à? Mai mốt Phật cho phước gì đó hưởng. Thì cái đó mình mới gọi là nương tựa để là cầu phước, gieo nhân duyên. À, nó chưa có vào cái nghĩa tu. Và khi vào cái nghĩa tu á, là mình phải chuyển thân tâm của mình á, thành ra thân tâm của Phật. À, thì cái sự thanh tịnh á, nó đồng nghĩa với lại ánh sáng, trong sáng, ánh sáng. Cho nên chính vì vậy á, cho nên Phật thân á, nó phát ra hào quang. Phật trí á, nó cũng là hào quang, kêu là trí quang. Phật thân là thân quang. Thì nó đều biểu hiện cho sự thanh tịnh. Trí quang á, biểu hiện cho sự vô biên. Cả hai đều là đối tượng mong cầu của chúng sinh. Và khi nào mình thành Phật thì mình mới thành tựu được viên mãn. Cho nên nói chỉ ở Phật mới được cứu cánh. Lại có một cái tên khác nữa là Amrita, tức là A-di-lợi-đa. Mình thường hay dịch là cam lồ, bất tử á. Nói cam lồ vương Như Lai chẳng hạn như vậy. Thì cam lồ theo người Ấn Độ mà nói nghĩa thông thường là thuốc bất tử. Thật ra bất sinh bất tử chính là nghĩa thường của Phật, thường còn, thường thường mãi. Chữ A-di-lợi-đa trong chú vãng sinh chính là nghĩa này. Nhớ chú vãng sinh không? Nam-mô-a-di-đa-bà-già Đa-tha-già-đa-già Địa-tha đó. A di lị đô, tức là A di lợi đa đó. A di lị đô bà tì á. A di lị đô là nói cái âm khác của A di lợi đa, tức là bất tử, trường sinh bất tử, là chữ thường hằng. Nên cam lồ vương Phật cũng chính là A di đà Phật. Kinh đề tên là vô lượng thọ, dường như để thuận theo thế tục. Nếu y theo luận nghĩa ở dưới thì vốn lấy nghĩa vô lượng quang làm chủ yếu. Thì khi mà nói chữ vô lượng thọ ở đây là bởi vì cái hào quang, cái sự thanh tịnh, cái bản thể thanh tịnh của Phật không bao giờ nó mất hết, cho nên trở thành là vô lượng thọ, sống hoài. Nhưng mà cái sự sống hoài đó là để cho chúng sinh dễ hiểu, dễ thấy. Còn theo Ngài Ấn Thuận thì cái ý nghĩa chính của A-di-đà Phật là ý nghĩa vô lượng quang. Bởi vì theo như trong kinh... nhiều hơn là giải thích về cái thân thọ của Đức Phật, và không lấy cái thân thọ của Đức Phật quan trọng, là yếu nghĩa chính của Phật pháp. Đấy. trở lên là bốn nghĩa của A Di Đà. Những A Di Đà Phật mà ngày nay xưng danh chính là xưng vị Phật tiền thân là Pháp Tạng Tỳ Khưu. Quý vị là coi kinh Vô Lượng Thọ, kinh Đại Bổn đó, là nói về trường hợp này. Hồi thuở xưa ngài là một vị Tỳ Khưu có pháp danh là Pháp Tạng, ngày nay thành Phật ở phương Tây và đang còn thuyết pháp. Sau khi Phật này nhập diệt sẽ do Quán Thế Âm Bồ Tát kế tục Phật vị. Song cực lạc thế giới ở phương Tây thì vậy là cũng có phương, có hướng, có vị trí, cho nên thọ mạng và lãnh vực của cõi kia đều không phải là vô lượng. Điều này phải làm sao để giải thích đây? Bây giờ mình nói chữ vô lượng, khi nãy giải thích chữ vô lượng rồi, bây giờ lại nói là cõi Phật ở phương Tây. Khi mà mình đã nói đến là nó ở chỗ đó, nó vào cái lúc đó, tức là nó bị giới hạn ở trong không gian, thời gian, tức là nó đo lường được. Nói vô lượng thì ở đâu cũng phải có chứ. Bây giờ lại bảo phải về phương Tây, về hướng Tây thì mới có cực lạc thế giới. Thế như vậy là nó hữu hạn và nó hữu lượng rồi. Thì giờ giải thích làm sao điều này? Thì ngài Ấn Thuận nói, đó chính bởi tâm lượng của chúng sinh hữu hạn nên phải nói ra như vậy. Như trong kinh Duy Ma Cật, Xá Lợi Phất đem việc Phật cảm uế độ mà nghi, không biết rằng có nhìn thành uế độ. Thì chính là vì mắt Xá Lợi Phất nhìn ra như vậy, chứ không phải cõi Phật vốn tự như vậy. Thì bây giờ sở dĩ phải nói là ở phương Tây, bây giờ giải thích cho mình biết. Quý vị nghe bảo cõi Phật ở phương Tây, rồi chúng ta bảo thôi bây giờ mình phải hướng về phương Tây mà lạy Phật, hướng về phương Tây mà đi tìm Phật. Đó là để cho mình dễ nhận định. Thật ra khi nói vô lượng thì không có phương Tây, Đông Nam Bắc gì nữa. Như là cái đó là nói phương Tây, là nói theo cái tâm thức của mình, để cho mình dễ nương vào mà tu á. Nếu mà nói là cõi Phật, cõi cực lạc ở đâu, mà bây giờ Đức Phật trả lời không có ở đâu hết, thì mình biết đâu mà tu. Thành ra cái tâm của mình nó phải có chỗ nào. Cái tâm thức của con người nó như vậy, nó cần phải có một cái chỗ nào. Thành ra Đức Phật dựa theo đó nói cho mình biết ở phương Tây, phân là như vậy. Thì trong kinh Duy Ma Cật đó, ngài Xá Lợi Phất nghi ngờ, không biết Đức Phật Thích Ca tu cái gì. Ngài dĩ nhiên thành Phật, ngài phải tu biết bao nhiêu công đức siêu việt, về cả vật chất, về cả tinh thần, về cả tất cả mọi cái đức hạnh của thế gian này. Vậy mà sao bây giờ cõi của Phật Thích Ca nó lại giờ xấu quá đi, không so với tịnh độ của chư Phật khác, nó không bằng chút nào hết. Cõi của Phật Thích Ca là cõi này, nước của ngài là xứ Ấn Độ, đi thì rừng rậm, sẩy bước một chút thì rắn cắn, và rắn thì toàn rắn độc, cắn một cái là chết liền. Thoát được con rắn thì gặp con cọp, thoát được con cọp không dám vô rừng nữa, về thành phố thì gặp người xấu, người lưu manh, ác, bẩn tiện, hà tiện, đủ thứ hết á. Sao cái cõi gì mà sao nó ghê gớm vậy? Cõi của Phật Thích Ca. Mà theo như nhân quả trong đạo Phật đó, thì mình tu cái nhân gì đó, thì mình có y báo, chính báo như vậy. Mình có con người, cái thân mình và cái thế giới nó tương xứng với lại cái nhân của mình. Tại sao Lợi Phất dùng thiên nhãn nó thấy tịnh độ của chư Phật đó, nó huy hoàng lộng lẫy, nhìn lại cõi của sư phụ mình đó, thấy nó ghê gớm, thấy nó kinh khủng. Mà người xung quanh hữu tình, vô tình, cái gì nó cũng ghê gớm, nó cũng kinh khủng hết á. Bảo đảm một cái điều là nếu mà mình ở trên tịnh độ á, mà mình leo trên cây, mình buông người xuống á, mình té xuống đất á, không có chết tí nào hết á. Mà ở đây á, thì đụng vào đá là bể đầu, thân thể mình đụng vào một cái gì mình cũng có thể bị nguy hiểm. Gió hứng gió một chút cũng cảm, nắng một chút thôi cũng nhức đầu. Cái gì ở cõi này nó cũng nguy hiểm hết á. Vậy là làm sao? Tại sao Lợi Phất nghi đi như vậy á? Nó được kêu là uế độ, là dơ, không phải là tịnh, là trong sạch. Con người đối xử thì cứ tham sân si, đụng nhau một chút là có chuyện. Gây nhau một chút có chuyện, mới nói đó là thương nhau suốt đời, sau đó là chửi nhau như gì đó. Thế thì uế độ là đúng rồi, gì nữa. và ghê gớm nguy hiểm. Người ta nói với mình vậy đó mà cũng không dám tin được. Thế thì Ngài Xá Lợi Phất thấy vậy mới nghi ngờ. Ngài Xá Lợi Phất nghi ngờ như thế, nhưng mà trong kinh Di Ma Cật nói sao ấy? Cái uế độ đó là do mắt của Ngài Xá Lợi Phất thấy nó thành uế độ, tức là do tâm của Ngài thấy nó thành cái uế độ, chứ thực ra nó đâu phải uế độ. Cho nên chính vì vậy khi mà Đức Phật đến đây gặp chúng ta thì Đức Phật được nhìn theo con mắt của chúng ta rồi. Thành ra chính vì vậy cho nên nếu mà mình có ở gần Phật đi thì cũng đến một thời gian nào là mình cũng có thể ghét Phật á. Tại vì mình tham quá, mình bị la hoài, ngày nào mình cũng ghét nữa. Nhưng mà ông nó Phật đâu cũng thấy tối ngày la hoài à. Thành ra chính vì vậy mà nó thành từ cái tâm chúng sinh của mình, cái tâm uế của mình mà thực sự ra cái cõi này nó thành như vậy. Chính vì vậy trong kinh nói cho mình thấy như thế. Chứ không phải cõi Phật vốn tự là như vậy. Trong kinh có nói là Đức Phật Thích Ca chỉ cần ấn một cái ngón chân xuống dưới, dùng cái thần lực của mình á, mà làm cho tất cả các cái vị như là Ngài Xá Lợi Phất nhìn thấy tịnh độ của Phật Thích Ca. Là Ngài Xá Lợi Phất là một bậc bậc thánh A-la-hán mà chưa có đủ khả năng thấy được tịnh độ. Thành ra chính vì vậy Phật là bất khả tư nghị. Nay cõi của A-di-đà Phật vốn là vô lượng, song vì chúng sinh hữu lượng do phương tiện nên nói là ở phương Tây là như thế thế như thế. Đó là nói ra, diễn tả ra hữu lượng là như vậy. Là một cái phương tiện để giúp cho chúng sinh nhận định và tin tưởng và nương theo đó mà tu. Đó chính là trong vô lượng hiện ra hữu lượng, khiến cho chúng sinh được từ hữu lượng mà đạt đến vô lượng vậy. Đại phương tiện của Đức Phật. Thành ra chúng ta phải biết mình đừng có đập phá bỏ tất cả để mà tìm vô lượng. Mình bảo tại vì tôi muốn có vô lượng, thành ra cái bức tường này nó cũng làm cho cái nhà của tôi hữu lượng mất. Phá cái tường đi mà cái nhà của tôi nó vô lượng. Cái mái mình bảo là, đang lẽ cái mái của tôi nó vô lượng, bây giờ có cái mái này nó bằng ngói nó che mất đi, nó hữu lượng, mình phá đi cái mái của mình là ngàn sao đó. Thì lúc bây giờ mình sẽ chẳng thấy hạnh phúc, vô lượng là hạnh phúc gì hết, mình thế là khổ thôi. Thành ra mình phải biết là muốn tìm chân lý á, đừng có tự cái tâm uế của mình mà suy nghĩ mà tìm. Mình muốn tìm chân lý, mình phải học theo Phật, phải quy y về Phật, phải nương theo Phật, học hỏi theo Phật, lắng nghe Phật nói, học theo. Tại vì không thôi á, là nó không ra khỏi cái uế tâm của mình đâu. Lại nói về cực lạc quốc độ, bây giờ nói Phật xong, bây giờ nói cực lạc quốc độ, thì trước hết bàn về lẽ có hay không có của tịnh độ. Bây giờ nói tịnh độ có hay không? Mình nghe Ngài Ấn Thuận nói về vấn đề này. Bởi nếu như không có tịnh độ, thì làm gì có chuyện vãng sinh? Mình phải đặt vấn đề đó chứ. Nếu không phải chứ... bạch thầy chứ con đâu có tin có tịnh độ. Thế vậy thì mình niệm Phật đi chi ấy. Dạ, con niệm Phật để vãng sinh. Thành ra nếu tịnh độ không có rồi ấy, thì chuyện vãng sinh có nó luôn. Nay nếu mà mình muốn vãng sinh ấy, thì tịnh độ cũng phải có. Thì bây giờ nói về việc tịnh độ có hay không thì nó có hai thuyết. Một là người thông thường võ đoán. Võ đoán có nghĩa là cứ nói theo ý cố chấp của mình không có chịu suy xét kỹ, không nghe phải trái gì hết á. Ý mình là đúng rồi. Cho là mê tín, tức là cái người nào mà tin vào tịnh độ là mê tín. Tại sao? Bởi người mà tin á, tất cả những người mà tin có tịnh độ, mình hỏi có thấy tịnh độ chưa? Thì chưa có người nào thấy hết. Trừ có ngày Huệ Viễn mà một số vị tổ xưa tu hành trong từng núi thấy ấy, mà ngài chẳng bao giờ nói ra cho mình biết hết đấy. Thì giờ những người tin xung quanh mình hỏi thấy không, người đó chưa từng thấy, mà có bao giờ đến đó chưa, mà chưa bao giờ đến cũng qua hết. Vậy mà đi tin. thì những người đó cho rằng là không thể thể chứng nhận là tịnh độ có. Vậy thì làm sao để chứng nhận tịnh độ có được? Đó là một cái thuyết. Những người đó là những người là bây giờ mày phải thấy, phải đến rồi. Còn chưa thấy, chưa đến thì không có tin. Không có tin là có được. Hai này nữa là người tin Phật. Đó là cái người thông thường võ đoán đó. Cho nó là vậy, là mê tín. Bây giờ trường hợp thứ hai là người tin Phật thì cho là chắc chắn có. Hỏi tại sao vậy? Vì kinh nào kinh nói, trong kinh nói là có, thì mình tin rồi mà mình nói là có. Nay thể theo cái thường lý mà phán đoán, giờ đây này ấn thuận á, một bên thì không tin, bên thì tin, một bên là tin theo kinh nói có, một bên thì tin theo cái con mắt của mình thôi, thành ra nói là không có. Bây giờ ngài ấn thuận mà thôi, bây giờ mình phải lấy lý mà suy xét. Không cần phải chính thân mình trải qua, cũng chẳng phải toàn dựa vào kinh mà nói. Tức là không có cần phải chính thân mình đến tận nơi mà mới nói là có, mà cũng không cần phải dựa vào kinh mà nó nói là có. Thì giờ lấy cái chính lý của mình cũng có thể nhận định thấy ắt là phải có cái cõi kia. Thì điều ấy lập luận như sau. Như khoa học ngày nay sướng thuyết đã chứng thật được thế giới này của chúng ta chỉ là một hành tinh trong vô lượng tinh cầu. Điều ấy đủ biết ngoài thế giới này ra còn có các thế giới khác nữa. Thì trước tiên mình phải tin là có thế giới khác nữa cái hãng. Tiên là mình phải tin cái điều đó trước khi mà tin đến có tịnh độ hay không. Thì mình phải biết là có thế giới khác nữa. Giờ người nào tin rồi thì mình nghe tiếp tục tin. Người nào chưa tin thì cứ suy nghĩ đi. Mình có tin rằng là tất cả những cái hành tinh nó có lượng không? À, hay là nó vô lượng vô biên, mà trong vô lượng vô biên cái hành tinh đó chỉ có mỗi cái quả địa cầu này là có con người thôi, có sự sống của hữu tình thôi. Thì mình suy nghĩ lấy đi. Thứ hai, lại hỏi các thế giới này có hơn kém khác nhau hay không? Nếu mà mình tin rồi là chắc chắn nó sẽ có vô lượng thế giới khác nữa. Thì bây giờ sau khi tin như vậy rồi, chấp nhận như thế, thì mình mới hỏi là nó có hơn có kém nhau hay không. Cứ xem bây giờ mình cứ lấy cái hiện tại á, ở các chỗ trốn ở thế gian này thì nó đều có hơn có kém. Thì có thể suy ra các thế giới ấy cũng phải có hơn có thua. Ví dụ như bảo là Hòa Lan sạch sẽ hơn Pháp, Pháp vui hơn Hòa Lan. Vậy thì mình phải có so sánh nó có hơn kém, chứ không phải Hòa Lan với Pháp y hệt nhau à? Đi đâu nó cũng giống hệt nhau à? Nó có khác. Nó có người hơn người thua, nó cái gì cũng vậy hết á. Cho nên mình xét ra phải có hơn có thua. Rồi đến thứ ba, nếu thế giới có hơn có thua, át thế giới ngày nay của chúng ta có phải là đẹp nhất hay không, thì phải hiểu là không phải như vậy. Chắc mình phải tin là không phải nó là cái gì mà hoàn hảo nào nhất rồi, đẹp nhất rồi. Vậy thầy đủ biết có những thế giới còn hơn nữa. Điều đó không có gì đáng nghi. Đây là người nói theo cái lối của khoa học mà suy luận đó, theo lý trí của mình. Cũng như khoa học giới gần đây thì có vấn đề đĩa bay, cũng cho rằng các tinh cầu khác có thể có các sinh vật có trí huệ cao hơn chúng ta. Thì bây giờ trước tiên hết là mình phải hiểu về này. Đừng có tin con mắt của mình. Đừng có cho con mắt là chứng nhân của chân lý. Thành ra cái gì mà nó không lọt vô con mắt á, là coi như cái đó không có. Không có thật mà không có nữa. Mà chúng ta phải biết rằng là chúng ta có rất nhiều cái gọi là nhiều cái cơ quan mà trong đạo Phật kêu là các căn. để nó nhận biết sự hiện hữu của các sự vật, các pháp. Mắt chỉ để nhận biết rằng có một cái sự vật qua cái sự nhận biết về màu sắc, sắc hình tướng. Có những sự vật nó vô hình tướng mà mình có thể biết là nó có, ví dụ âm thanh, ví dụ mùi hương. Mình sẽ dùng các cái cơ quan cảm năng, tức là các cái căn của mình, như là tai, như mũi, như lưỡi. Không có thể thấy được cái vị ngọt, vị mặn, phải dùng lưỡi. Không có thể thấy được cái nóng, cái lạnh, phải dùng thân để cảm xúc. Thành ra mình đừng có cho là cứ thấy mới là chân lý. Đó là điều trước tiên. Cái điều thứ hai nữa là trong tất cả các cái khả năng mà để nhận biết sự vật như vậy, có một cái nó rất quan trọng, quan trọng nhất. Cái đó chính là cái suy luận của mình, cái ý căn của mình, phân biệt của mình. Nếu bây giờ mình chỉ có mắt thấy là được rồi, mình thấy một cái tượng mình cũng cho là người thật, bởi vì nó cũng có hình tướng, nó cũng có màu sắc. Nhưng mà cái ý của mình nó biết không phải là người thật. Còn cái mắt của mình thì nó thấy đó là con người. Nhưng mà cái gì biết rằng là đó là con người già? Đó là cái ý suy luận của mình. Cái gì làm cho mình khác với con vật? Cái gì đưa lại cái đời sống của con người nó khác hẳn con vật? Cái gì nó làm cho đời sống con người có tổ chức xã hội? Bộ con người thấy cái xã hội này trước, rồi con người mới làm ra cái xã hội này hả? Từ lúc con người mà nếu mình nói theo lẽ thường, ăn lông ở lỗ, nó có xe hơi chạy không? Nó có đường phố, nó có làm kinh rạch như Hòa Lan này không? Nó có làm giống, nó có quần áo mặc như vậy không? Con người có bao giờ thấy những cái này không? Mà từ đâu nó ra? Từ cái trí suy luận của con người nó ra. Chứ đâu phải từ con mắt con người mà nó ra. Nếu chỉ có dựa con mắt thấy và rồi cứ tin và rồi làm gì theo con mắt thôi á, thì cho đến thế kỷ này con người vẫn ăn lông ở lỗ, cầm lao chạy chạy phóng này nọ ở trong rừng vậy thôi. Mà ngoài ra không có tiến bộ được cái gì hết á. Thành ra chính vì vậy ấy, mình quên mất một điều, lúc nào mình cũng tự hào mà cái mắt. Nhưng mà cái chứng nhân quan trọng nhất của mình á, cái mà để mà phán đoán chân lý là sự suy luận. Mình không thấy, không biết rất nhiều điều. Làm sao mà mình biết rằng là từ đây mà lên mặt trăng á, mà nó lại có những cái khoảng là nó không có không khí gì hết, hay này nọ hay cái gì gì vậy. Mình có bao giờ mình đi ra ngoài đó, mình có bước chân vào đó chưa? Mà mình biết được như vậy. Nhưng mà mình nhờ cái trí suy luận của mình. Làm sao mình có thể phóng hỏa tiễn lên được nếu mình không có suy luận? Thành ra chính vì thế cho nên chúng ta thường sai ở cái chỗ đó. Mà cái người ấy mà càng thiếu suy nghĩ chừng nào á, càng thiếu cái sự suy luận đó, tức là càng thiếu cái khả năng để nhận biết chân lý ấy, thì cái người đó nó chỉ còn biết dựa vào cái con mắt của nó thôi. Mà lỡ nó cạn rồi á, là nguy. Nó nhìn cái này thành cái kia rồi, hay là mai mốt mắt mình mù đi rồi là coi như là mình không còn cái gì nữa hết. Thành ra chính vì thế cho nên chúng ta bị sai ở cái chỗ đó. Và chúng ta nhớ một điều, nhất là trong đạo Phật nữa, thì cái khả năng mà hiểu biết của tâm thức mình đó là cái khả năng để mà hiểu chân lý. Cho nên chúng ta không chịu phát triển nó thì không bao giờ chúng ta có được chân lý hết. Đức Phật giúp cho mình phát triển. Vì vậy cho nên mình không cần phải đi đến đâu hết á. Mình ngồi một chỗ mình suy luận. Các nhà đại khoa học, các nhà học bác học á, đâu cần phải đi đến đâu. Các nhà vật lý học vĩ đại trong thế gian này á, mà ngồi suy luận, ngồi một chỗ mà suy xét. Chính vì vậy mà chúng ta phải hiểu là đừng có coi thường cái đó, mà trái lại nó là một cái khả năng, một cái khí cụ duy nhất nhất để cho mình tìm cầu chân lý. Thế cho nên một khi mình phải suy luận, mình bảo cái gì nó cũng có nhân có quả, một cái gì nó có mặt thì nó phải có nhân có quả, thế vậy thì cái gì mình chưa thấy nó cũng phải có nhân có quả của nó. Mình có thể có nhiều cái mình chưa thấy, mình có thể biết ra được là nó có thể như thế, nó có thể là như vậy. Rồi sau đó mình tìm thử xem nó có đúng như thế không. Thì đại đa số là do mình suy luận trước rồi mình tìm. Thí dụ giờ từ xa mình thấy khói bốc lên, mình bảo hễ mà có lửa thì nó mới có khói. Bây giờ mình không có thấy lửa, nhưng mà rõ ràng khói nó có đó. thì chắc chắn cái chỗ đó phải có lửa. Khi mình suy luận như vậy rồi, chính xác như vậy rồi, mình mới tìm đến xem có đúng thật có lửa hay không. Mà một khi càng suy luận chính xác bao nhiêu thì cái kết quả chắc chắn nó đúng y như vậy. Cho nên chúng ta cứ bảo là có đến tịnh độ chưa, có qua tịnh độ chưa đâu mà biết. Nhưng mà tại sao mình không chịu suy luận? Một khi mà có nhiều cái chuyện, cái khả năng chân tay của mình nó không thể đến được, cái mắt mình nó không thể nhìn thấy được, tại sao mình không chịu suy luận? Mình có được cái khả năng đấy làm gì vậy? Thì ra chính vì vậy chúng ta bỏ qua cái khả năng nó rất uổng. Và trong đời sống này cũng như vậy nữa. Do vì mình thiếu cái khả năng suy luận đó cho nên mình bị lâm vào nhiều trường hợp đau khổ vì sai lầm. Mình không xét ra được cho nên mình mới bị như vậy. Chính vì thế chúng ta biết trong mọi mặt của đời sống này, nó cái đó nó hướng dẫn mình đến cái chỗ đúng chỗ sai, đến dẫn mình chỗ sướng chỗ khổ. Thì vì vậy nên Ngài Ấn Thuận mới nói chúng ta đừng có việc gì phải đến tận nơi rồi mới biết, mà cũng có gì phải tin theo kinh. Chúng ta lấy cái lý của mình, ý chí mình suy nghĩ, mình phân biệt suy nghĩ để mình suy luận ra. Thì do đó nên trong đạo Phật rất đề cao cái khả năng lý trí của mình, nhưng mà phải lý trí cho thật chính xác. Thì Ngài kết luận là như vậy. Như trên đủ biết tịnh độ không phải chỉ có mà còn là rất nhiều, và còn có riêng những cái thù thắng, tức là những cái đặc biệt khác nhau nữa. Trong giới Phật giáo lại có người nói duy tâm tịnh độ. Bây giờ Ngài bắt đầu nói đến vấn đề người trong Phật giáo nói là duy tâm tịnh độ. Ý của các vị đó cho rằng tịnh độ chỉ có ở trong tâm, ngoài tâm không có tịnh độ. Có nhiều người nghe nói duy tâm tịnh độ thì nghĩ như vậy. Bây giờ Ngài Ấn Thuận giải trả lời cái ý nghĩ này. Nói như thế thật là trái phạm với ý của Phật. Phải hiểu các thế giới do tâm hiện ra. Nói như thế đã đành. Song đã nói như thế, thời phải biết uế độ cũng chỉ do tâm mà hiện ra. Tức là Ngài nói là, Đức Phật nói là các thế giới do tâm hiện ra, đúng, đúng rồi. Nhưng mà mình phải hiểu là uế độ cũng chỉ do tâm hiện ra. Thì bây giờ nay mình thừa nhận uế độ là do tâm hiện ra mà vẫn là thật có trước mặt mình, thì sao mình lại chẳng thừa nhận tịnh độ do tâm hiện ra mà lại không thật có trước mặt mình? Bây giờ cái thế giới xung quanh mình được kêu là uế độ. Mọi người ngồi đây, cái nhà đây, mặt đất, bầu không khí, tất cả sinh hoạt như vậy là uế độ. Tất cả các cái này Đức Phật nói là do tâm nó hiện ra. Bây giờ những người đó người ta tin về duy tâm, người ta bảo đúng như vậy. Khi người ta tin nó là do tâm mình hiện ra, nhưng mà người ta vẫn chấp nhận là nó vẫn có người xung quanh, nó vẫn có thân mình, nó vẫn có mặt đất, nó vẫn có gì. Thế bây giờ khi người ta lại tin là tịnh độ nó là do tâm thôi, thì người ta lại cho nó không có cái gì xung quanh mình hết, nó chỉ nằm trong cái trí suy nghĩ của mình thôi. Thành ra cái này mà theo cái luận lý học của đạo Phật đó là mình là hoàn toàn sai lầm. Tại sao mình theo cái lý là do tâm mà vẫn có cảnh, mà bây giờ tịnh độ do tâm mà lại không có cảnh, tự mình tự mâu thuẫn với chính cái lý của mình. Cho nên đã tin tịnh độ thì phải tin là tịnh độ thật có, không thể chấp theo lý mà bỏ sự được. Trong đạo Phật thường nói về lý sự, vấn đề này rất là phức tạp. Nhưng mà thông thường lý là sự suy luận, còn sự là các sự việc mình có thể thấy, nghe, hiểu biết. Đó là sự. Ví dụ tịnh độ là cái bản tâm thanh tịnh, là cái sự thanh tịnh, đó là thuộc về lý. Khi nói là tịnh độ là có Phật, có Bồ Tát, có A-la-hán, có cảnh giới, có chim chóc, nói pháp, có nước chảy nói pháp, cái đó là nói về sự. Ví dụ con là lý. Còn ví dụ bố mẹ sinh ra nuôi dưỡng mình, đi học, thưa bố mẹ con đi học, về kêu bố mẹ mình cha mẹ này nọ hầu hạ, cái gì cái đó là sự. Thành ra nó có lý có sự, trong đạo Phật nó như vậy. Cái lý thì nó có thể bao trùm hết, nhưng mà cái sự thì mỗi mỗi nó một khác. Ví dụ nhà là lý, nhưng mỗi một cái nhà nó khác nhau. Cái nhà màu đỏ, cái nhà màu xanh, cái nhà thấp, cái nhà cao, thì cái màu đỏ, màu xanh, cái thấp, cái cao nó thuộc về sự. còn nhà là cái chỗ để ở. Cái ý nghĩa đó kêu là lý. Thì lý sự như vậy ở trong đạo Phật đó, nó rất là phức tạp. Chúng ta sẽ thấy thực ra là bởi vì Đức Phật thấy là chân lý của vạn vật mà thôi. Lại về vấn đề mà cực lạc thế giới thì vẫn luôn có những tranh luận lặt vặt, nghĩa là tịnh độ này rốt là báo độ của Phật hay hóa độ, tức thế giới là Phật ứng hóa ra. Xưa nay cho rằng Phật nếu chiếu theo cái thuyết mà hai thân thôi á, thì có pháp thân và ứng hóa thân. Cõi của pháp thân là thật báo độ, mà cõi của ứng hóa thân là hóa độ. Nay nếu tịnh độ đây là báo độ, ắt chúng sinh tội ác làm sao đến được. Nếu là hóa độ, thời chúng sinh chưa đoạn phiền não cũng có thể tựa vào Phật nguyện lực và tự nguyện lực mà được vãng sinh. Song cõi này lại dường như không được cứu cánh cho lắm. Nay vấn đề này tuy không cần phải thâm cứu, song nếu theo các bổn A-di-đà kinh mà xét, thì cõi này hình như chuyên vì hóa đạo chúng sinh ở uế độ mà hiện ra để nhiếp dẫn. Nếu y Ban Châu Tam Muội kinh mà nói, người tu thành tựu đó sẽ được A-di-đà Phật hiện thân ra mà nói pháp cho mình, và lúc đó hành giả khởi niệm quan sát, Phật lại có đến hay sao, Phật lại có đi hay sao, Phật vốn không đến không đi, song Phật hiện tiền mới biết do tâm biến hiện. Tâm này niệm Phật, tâm này làm Phật, Phật tức là tâm, tâm tức là Phật. Khi quán sát như vậy rồi, quán các pháp như thế rồi, từ đó mà ngộ nhập thật tướng của các pháp, như thế mà vãng sinh cực lạc thế giới. Ắt cực lạc thế giới không hề phải là ứng hóa độ. Hành giả kia ngay lúc hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh nhẫn, thì tịnh độ kia chẳng phải tại phương Đông, chẳng phải nơi phương Tây, mà chính là biến khắp các mọi nơi, chính là báo độ vậy. Thì đây là cái giải thích một cách tổng lược của Ngài Ấn Thuận, ý kiến riêng của Ngài về vấn đề tịnh độ là báo độ hay là hóa độ. Đây là chúng ta lại thấy những vấn đề khó hiểu, và chúng ta sẽ thắc mắc và sao mà đạo Phật nói phức tạp quá. Thì chúng ta nhớ vấn đề như vậy, bây giờ mình phải nhớ trước, dù rằng mình có thấy khó hiểu hay nó khô khan gì, nhưng mà mình cũng phải hiểu ý thức vấn đề. Thì thầy Huệ có kể chuyện cho tôi ấy, thì Thiện Huệ thấy kể chuyện là Kỳ thấy đi giảng bên Mỹ. Thấy giảng xong rồi có một người Phật tử hỏi thấy bảo chứ sao mà đạo Phật phức tạp quá, chi ly đủ thứ, nó sẽ không giản dị. Không giản dị đi. Thì thấy trả lời thì bữa nào quý vị hỏi nó chính xác hơn. Tôi nhớ thấy trả lời thì bảo chứ có cái gì mà nó hay, nó đẹp, nó quý giá, nó có giá trị mà nó giản dị không? Cái đời sống bên Mỹ nó giản dị hay nó phức tạp? Nó giản dị hơn cái đời sống của cái anh mọi trong rừng không? Nếu bây giờ thế mà nếu bây giờ mà quý vị mà thích giản dị á, thích đời sống giản dị, sao không sống như thằng mọi đóng khố đó, rồi chạy rồi thấy sông thì nhảy xuống tắm bùm bùm bùm, thấy cá là bắt ăn, giản dị vô cùng. Tại sao phức tạp như vậy? Tại sao cái đời sống Mỹ sao nó phức tạp thế? Bây giờ cho đổi cái nào? Đấy, thì mình phải hiểu là dĩ nhiên cái chân lý nó phải phức tạp vô cùng. Nhưng mà nếu mình đạt được cái chân lý đó rồi ấy, thì mình mới thấy cái ý nghĩa của nó. Thế cho nên nếu mà bảo chứ sao đạo Phật khô khan, phức tạp, đạo Phật sao mà nó nặng nề như vậy, sao nó không giản dị, dễ hiểu. Bây giờ nếu quý vị Phật tử mà hỏi tôi, quý vị Phật tử chửi tôi ngu á. Tại sao ông ngu vậy, ông đi tìm cái gì phức tạp chi cho nó mệt vậy? Thế không phải như vậy sao? Thì chính vì vậy không có. Trái lại càng phức tạp bao nhiêu thì nó càng sáng tỏ bấy nhiêu. Và lúc đó nó mới giải quyết được tất cả mọi vấn đề của mình từ gốc rễ. Mình đừng có nghĩ là những cái buồn khổ hàng ngày của mình không cần phải đến Phật mới giải quyết được. Mình nghĩ vậy là sai 100%. Mình bảo chứ bây giờ tôi là mẹ, đứa con tôi nó chỉ cần về nó nhìn tôi, nó mỉm cười, nó hôn lên má tôi một cái là tôi không còn buồn nữa. Mình nói vậy là mình sai lầm. Mình muốn hết buồn nó, mình phải thành Phật mình mới hết buồn được. Còn chưa thành Phật thì có 100 đứa con nó hôn nó vẫn buồn như thường. Mà không có cái này nó sinh cái khác, không có cái khác nữa nó sinh cái khác nữa. Cái khổ nó đeo khắp mọi nơi, nó có mặt khắp mọi chỗ. Cái tâm phiền não của mình ấy, nó từ vô minh mà ra, cái vô minh đó mà nó chưa giác ngộ á, thì làm sao thì làm, đem cho mình đến bao nhiêu cái nguồn hạnh phúc thế gian này rồi mình cũng thấy mình khổ. Thành ra Phật không có phải là một cái gì dư thừa. Mình đừng có hiểu lầm cái chỗ đó, Phật Pháp không có dư thừa. Tất cả những cái khổ lắt nhắt ở trong mình á, là bởi vì mình chưa hiểu Phật Pháp, thành ra mình còn khổ hoài. Thành ra mình phải hiểu như vậy, thì lúc bây giờ mình mới biết là Phật Pháp là thuốc. Phật Pháp không phải là một cái môn học cầu kỳ dư thừa mà bao giờ mình rảnh thời giờ, mình dư dãi thời giờ nó mình học chơi cho vui. Còn ngoài ra không có tác dụng cái gì hết. Thì chính vì vậy nên chúng ta biết là đừng có coi thường phiền não. Phật mới trị được phiền não thôi. Thành ra ai mà đến mà than mà thở phiền não gì á thì mà thôi thành Phật đi. Thế bây giờ tôi chịu rồi, tôi có giúp được cái này, 11 nó cũng sinh cái khác như thường. Nó sinh nó là vô lượng đầu, vô lượng tay chân, nó hành hạ mình đủ kiểu hết á. Bây giờ chỉ còn nước vậy thôi. Mà sao không thành Phật được? Mình có cái trí huệ của mình đó, mình có cái tâm thức hiểu biết phân biệt của mình đó. Mình đâu có như con vật. Mình biết thiện, biết ác, biết phải, biết trái, biết suy, biết luận, biết này, biết đó. Cái đó đó, để thành Phật á. Thành ra ngày nào thì dù mình có chưa có sử dụng đến, dù mình có còn để nó nằm đó, nhưng mà mình cũng phải biết cái giá trị của nó và mình cũng phải hiểu cái ý nghĩa của Phật Pháp. Vì vậy cho nên chúng ta nghe mà sao lại nói là nào là hóa thân Phật, báo thân Phật để làm gì nữa? Gì nói cái gì mà nó ở đâu xa vời như vậy? Bây giờ mình biết, thí dụ một người thực hành á, khi cái người đó bắt đầu vào thực hành rồi đó, người đó mới quán tưởng Đức Phật. Khi đó người đó suy nghĩ về Đức Phật, người đó mới gợi lên cái hình ảnh của Đức Phật theo những cái hình ảnh mình thấy, tất cả những cái vẻ đẹp của Đức Phật. Khi mà mình thực hành đúng á, thì tất cả những cái thực hành đó nó tác động vào trong tâm mình. Tất cả những cái phiền não của mình nó dính chặt vào đời sống này á. Lý do tại sao nó dính chặt? Bởi vì nó không có một cái chỗ nương tựa khác. Mình nhiều người phiền cái thế gian này lắm, nhưng mà mình không dám bỏ nó. Bởi vì tâm mình nó không có một nơi nương tựa nào khác hết á. Thành ra chính cái hình ảnh mà sáng ngời lộng lẫy của Đức Phật nó ăn vào trong tâm mình á, nó từ từ nó làm một cái thế dựa. Cũng như xưa nay mình không có đồng minh, mình một mình lẻ loi, thành ra mình luôn luôn phải sợ cái thằng tướng cướp á. Mà bây giờ mình bắt đầu có một đồng minh. Lúc xưa nay mình biết là cái thằng này ở với nó không yên. Xưa nay mình biết là cái thằng này á, mà ở gần nó mà được yên nó chỉ chừng 5-10 phút thôi. À, mà tránh nó tránh cũng không được. Nhưng mà bây giờ mình có thể bắt đầu có sức mạnh để phản kháng, bởi vì mình có một cái thế tựa. Nhưng mà nếu cái thế tựa đó yếu xìu thì mình với cả người đồng minh nó đều bị nó hành hạ luôn. Thành ra có một cái cô Phật tử đó, cô bảo là cô nằm mơ cô thấy ma rượt, cô chạy á, cô chạy một đôi, cô thấy Phật, cô quỳ xuống cô lạy Phật để cô cầu Phật cầu cứu. Nó lạy xuống ngẩng đầu lên thấy Phật bỏ chạy trước rồi. Thành ra cô chạy sau, ma chân rượt theo sau nữa. Thì Phật từ cái tâm cô nó ra, tâm cô nó sợ ma, ra Phật của cô nó cũng sợ ma luôn. Thế cho nên khi mà mình cho vào trong, cho Đức Phật vào trong cái tâm thức của mình á, là để mình tôi luyện cái tâm thức của mình. Đầu tiên hết á, là mình phải có một cái nơi nương tựa trong tâm của mình. Thì cái thế lực của phiền não á, nó mới bớt được. Mình không có bị nó nô lệ nó hoàn toàn, mình có một cái chỗ tựa khác. Mà quý vị muốn cái chỗ tựa đó nó mạnh á, mà khi mình quán Phật mình tin, mình phát lòng tin. Không phát lòng tin lên á, thì cái hình ảnh Phật vào trong tâm mình nó đâu có mạnh. Thành ra bắt buộc mình phải có lòng tin. Mà tin, mình tin Phật là tin sao? Đâu phải tin Phật là tin Phật có là xong rồi. Mình bảo con tin Phật có rồi thầy, là xong rồi đâu. Mình phải tin Phật có cái năng lực diệt trừ phiền não. Chứ thiếu gì người có mà người nào cũng phiền não như mình hết đấy. Thiếu gì người có mà người ta vẫn phiền não, thiếu gì cái có mà nó có làm được cái tác dụng gì đâu. Thành ra có là phải có như thế nào, Phật có để làm gì. Thành ra lúc đó mình phải tin là Phật có năng lực diệt phiền não, phải tin như vậy á. Thì năng lực đó là năng lực nào, nó cứ từ từ như vậy á, mà mình phải học hỏi Phật pháp. Năng lực đó nó từ đâu mà ra, Phật diệt phiền não bằng cách nào, phiền não nó là gì. Tức là mình cứ càng hiểu rõ thì cái lòng tin ở trong mình đưa Đức Phật vào nó càng sáng tỏ, nó càng càng trở thành cái năng lực tinh thần. Nó rất mạnh, nó sẽ chuyển cái phiền não của mình, nó khai mở, nó làm cho cái năng lực trí huệ ở trong tâm thức mình phát triển. Và cái năng lực nó sáng tỏ ra thì các cái bóng tối đen của phiền não nó sẽ tan biến. Thành ra chính vì vậy nên mình học Phật pháp kỹ chừng nào á, nó không phải là mông lung, nó không phải là mơ hồ, mà thực ra nó giúp cho mình quét sạch tận gốc tất cả mọi phiền não. Đó cho nên khi mình chỉ bảo chứ bây giờ tôi chỉ nghĩ thế gian này thôi, việc gì phải nói đến một cái thế giới khác. Nhưng mà chính cái tâm của mình á, mà nó chỉ tin là có duy nhất một cái chỗ cho nó tựa thôi là cái thế gian này đó. Chính cái tâm nó của nó làm cho cái phiền não mạnh, nó làm cho cái ngã mạnh, nó làm cho sự sợ hãi mất mát, sợ chết nó mạnh. Thì lúc đó Phật cũng thành yếu thôi. Nếu mình niệm Phật mà mình chỉ tin là có một thế gian duy nhất là ở đây thôi, mất cái thế gian này là mình mất tất cả, thì lúc bây giờ Phật của mình vẫn yếu như thường. Thì lúc bây giờ cái gốc phiền não nó vẫn mạnh như thường, và thế lực của phiền não nó vẫn áp đặt mình. Dù mình niệm Phật rất nhiều năm, dù mình đi chùa rất lâu, mình vẫn thua phiền não. Lý do bởi vì mình không dám nghĩ đến một thế giới nào khác cái thế giới này hết á. Và khi nghĩ đến một thế giới nào khác thế giới này rồi á, thì mình phải tin tưởng vào thế giới đó. Nó mạnh mẽ, nó sung sướng, nó, cái gì nó cũng hơn thế giới này hết á. Lúc bây giờ cái năng lực tâm thức của mình nó mới mạnh được. Thành ra tại sao mà chúng ta phải học, phải cõi Phật, phải học đủ thứ như vậy. Bởi vì nếu mà khi mình tin mà giờ mình tôi tin tịnh độ rồi, nhưng mà một người khác hay là lâu lâu trong tâm của mình á, nó khởi lên, nhưng tịnh độ là gì, có thật hay không, mình đâm mình nghi ngờ, phiền não nó lại thắng nữa. Đấy. Thành ra chính vì vậy nên mình phải biết tịnh độ là gì, biết cho chính xác như vậy. Cho nên mình đừng có nói là tại sao phải học mông lung, nó ở đâu trên trời dưới đất. Nhưng mà cái sự thực ra là chính để mà mình mang tất cả cái năng lực tinh thần của đạo vào trong tâm thức của mình. Thành ra chính vì vậy nên chúng ta một khi có lòng tin rồi mà không học hỏi Phật pháp cho kỹ lưỡng thì nó uổng cái lòng tin nó lắm. Và rốt cuộc những người xung quanh thấy mình vẫn phiền não mà vẫn đủ cái đau khổ như mọi người khác, dù mình có lòng tin vào đạo Phật rồi, nhưng mà cái đối tượng mình tin nó chưa có sáng tỏ hết. Mình muốn sáng tỏ vậy phải học Phật pháp chứ, phải học về thế giới, phải học về chân lý, phải học về cái sự thực của đời sống này chứ. Mình có thể biết là mình từng là con người, mình có từng đọa địa ngục, mình từng đọa vào súc sinh, mình từng sinh về những cõi trời, mình từng ở tịnh độ của chư Phật. Đấy, cho nên khi mà mình hiểu rõ vấn đề mình tin tưởng như vậy á, cái tâm của mình nó mở ra, nó không còn khép lại ở trong thế giới này nữa. Và những cái sự sợ hãi mà do mình chỉ bám vào thế giới này nó nảy sinh á, những cái sự sợ hãi nó sẽ tan biến dần đi. Tự nhiên niềm an lạc nó sẽ xuất hiện. Thành ra mình đừng có lấy cái tâm thức của mình mà chỉ chấp trước, tâm thức vô minh mình chỉ biết có một cái gì trước mắt mình thôi á, mà mình phán đoán cái giá trị của Phật pháp. Cho nên mình phải học hỏi theo Phật pháp là vậy. Thì giờ cái vấn đề hóa ứng hóa độ này nó mình có thể sẽ gặp sau. Thì bây giờ mình chưa có đi sâu vào, nó sẽ có thể mất thì giờ cho mình. Thì mình cho nó hết cái đoạn này chắc cũng hết giờ phải không? Cho nó hết cái đoạn này, nó không còn bao nhiêu nữa. Trong Đại Tạng Kinh, các kinh có liên quan về cực lạc tịnh độ rất nhiều, không phải chỉ có ba kinh mà ngày nay vẫn thường nói mà thôi. Tịnh độ mà các kinh ấy trình bày, có kinh bảo đó là báo độ của Phật, có kinh cho là hóa độ, cho nên gây ra biết bao tranh biện cho cổ nhân. Như nói niệm Phật tức sinh cực lạc, Một số người giải thích là niệm Phật chắc chắn được vãng sinh, nhưng như thường nói là bái nghiệp vãng sinh, tức là mang theo nghiệp của mình mà vãng sinh. Lại một số người khác thì cho rằng đó chỉ là biệt thời ý thú. Biệt thời ý thú có nghĩa là đến một lúc nào đó mình mới được vãng sinh, chứ không phải ngay bây giờ. Biệt thời là một lúc khác nào đó, ý thú là ý nghĩa. Nghĩa là khi nói vãng sinh không phải là vãng sinh tức thời, mà có nghĩa là trải qua bao đời tiến tu, rốt cuộc sẽ vãng sinh, không phải vãng sinh ngay đời này. Như người đời thường nói là nhất bổn vạn lợi, người chúc nhau á, một vốn thôi mà lời đến cả vạn được. Chính là từ từ buôn bán chất chứa mà được, chứ không phải bỏ ra một đồng tiền liền có thể được đổi được vạn lời. Các giải thích khác nhau này dĩ nhiên đều do sự hiểu biết không đồng nhau về Phật thân độ mà ra. Thật ra tịnh độ chỉ là một, mà thấy ra có báo độ, hóa độ, hoàn toàn nhìn theo trình độ tu hành của chúng sinh mà định. Như tu hành công sâu vẫn có thể tại hóa độ mà đắc pháp thân, ắt hóa độ này cũng chẳng rời báo độ vậy. Thì tóm lại thì Ngài Ấn Thuận cũng chấp nhận ý kiến của chư tổ tịnh độ. Tức là báo độ, hóa độ gì, báo độ thì cao hơn hóa độ, thì thực ra nó cũng viên dung với nhau. Lý lẽ nó là như vậy. Thì chúng ta sẽ tiếp tục tối nay hả? Bây giờ mình hết giờ nghỉ ngơi. Hồi hướng xong chúng ta nghỉ.